Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Monte Carlo Methods in Financial Engineering của Paul Glasserman là một giáo trình chuyên sâu về mô phỏng Monte Carlo trong định giá phái sinh và quản trị rủi ro tài chính. Sách thuộc dòng toán tài chính, kết hợp nền tảng xác suất, mô hình thời gian liên tục và các kỹ thuật tính toán để giải quyết những bài toán mà công thức đóng hoặc cây nhị phân khó xử lý hiệu quả. Thay vì xem mô phỏng chỉ là cách tạo ra nhiều con số ngẫu nhiên, Glasserman trình bày nó như một quy trình có kỷ luật từ xây dựng mô hình dưới xác suất trung lập rủi ro, sinh biến ngẫu nhiên và đường đi giá đến đo sai số thống kê và cải thiện hiệu năng tính toán. Bố cục sách đi từ nền tảng Monte Carlo và định giá phái sinh sang các phương pháp giảm phương sai, quasi Monte Carlo và rời rạc hóa, rồi đến các ứng dụng như ước lượng độ nhạy, quyền chọn Mỹ, rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng. Đây là tài liệu dành chủ yếu cho học viên cao học, nhà nghiên cứu và người làm định lượng đã có nền tảng xác suất, đặc biệt là giải tích ngẫu nhiên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô phỏng Monte Carlo như một quy trình định giá dưới xác suất trung lập rủi ro. Điểm xuất phát của sách là nguyên lý định giá phái sinh bằng kỳ vọng chiết khấu của dòng tiền trong một mô hình xác suất phù hợp. Với nhiều sản phẩm phụ thuộc đường đi, nhiều tài sản cơ sở, hoặc có cấu trúc chi trả phức tạp, việc tìm công thức giải tích thường không khả thi. Monte Carlo thay thế tích phân khó bằng trung bình của rất nhiều kịch bản mô phỏng. Tuy nhiên, Glasserman không giản lược quy trình này thành việc lấy ngẫu nhiên giá tài sản rồi tính trung bình. Ông đặt nó trong khuôn khổ tài chính không chênh lệch giá, nơi động lực của tài sản và việc đổi xác suất quyết định kỳ vọng nào là đúng để định giá. Sách lần lượt xử lý việc sinh số ngẫu nhiên, sinh biến ngẫu nhiên có phân phối mong muốn, rồi tạo các đường đi của quá trình ngẫu nhiên. Cấu trúc đó giúp người đọc nhận ra ba nguồn sai lệch hoặc bất định cần tách bạch, gồm mô hình tài chính được chọn, sai số do mô phỏng hữu hạn và sai số số do xấp xỉ quá trình liên tục. Phần về hội tụ, định lý giới hạn trung tâm và khoảng tin cậy cũng làm rõ rằng một kết quả mô phỏng không chỉ cần một mức giá ước lượng mà còn cần đánh giá định lượng về độ chính xác của mức giá ấy. Thứ hai, giảm phương sai để biến mô phỏng từ khả thi về lý thuyết thành hữu ích trong tính toán. Một mô phỏng Monte Carlo cơ bản hội tụ chậm, vì sai số ngẫu nhiên thường giảm theo căn bậc 2 của số lần chạy. Điều này có nghĩa là muốn giảm sai số xuống một nửa, thông thường phải tăng số mẫu lên khoảng 4 lần. Vì vậy, phần trọng tâm của sách là các kỹ thuật giảm phương sai, tức là giảm độ nhiễu của ước lượng mà không làm thay đổi giá trị kỳ vọng cần tính. Các phương pháp được trình bày bao gồm biến đối xứng, biến kiểm soát, lấy mẫu quan trọng và các cách khai thác cấu trúc của bài toán. Ý tưởng chung không phải là tạo ra nhiều ngẫu nhiên hơn, mà là dùng thông tin đã biết để triệt bớt phần dao động không cần thiết. Chẳng hạn, biến kiểm soát dựa vào một đại lượng có kỳ vọng đã biết và có tương quan với khoản chi trả đang định giá. Lấy mẫu quan trọng thì thay đổi cách chọn kịch bản để các tình huống đóng góp mạnh vào kết quả xuất hiện thường xuyên hơn. Sau đó hiệu chỉnh bằng trọng số để giữ tính đúng đắn. Glasserman nhấn mạnh sự đánh đổi giữa hiệu quả thống kê, độ phức tạp triển khai và tính ổn định số. Nhờ đó, người đọc không chỉ học tên kỹ thuật mà hiểu khi nào một cải tiến thực sự giảm chi phí tính toán và khi nào nó có thể tạo thêm rủi ro do chọn tham số hoặc trọng số không phù hợp. Thứ ba, quasi Monte Carlo và rời rạc hóa, hai giới hạn quan trọng của việc tạo đường đi giá. Sách dành những chương riêng cho quasi Monte Carlo và phương pháp rời rạc hóa, bởi đây là hai vấn đề quyết định chất lượng mô phỏng trong các mô hình thực tế. Quasi Monte Carlo thay dãy ngẫu nhiên thông thường bằng các điểm có độ phân bố đều cao trong không gian nhiều chiều. Mục tiêu là phủ không gian kịch bản có hệ thống hơn, thay vì để các điểm ngẫu nhiên vô tình tập trung hoặc bỏ trống một số vùng. Cách tiếp cận này có thể hữu ích khi số chiều hiệu dụng của bài toán không quá lớn và cấu trúc tích phân được khai thác tốt, nhưng nó không phải giải pháp tự động cho mọi bài toán nhiều chiều. Song song với đó, rời rạc hóa xuất hiện khi mô hình được mô tả bằng phương trình vi phân ngẫu nhiên mà không thể mô phỏng chính xác tại mọi thời điểm. Người thực hiện phải thay quá trình liên tục bằng các bước thời gian hữu hạn, từ đó phát sinh sai số xấp xỉ. Glasserman đặt vấn đề này cạnh sai số lấy mẫu để cho thấy tăng số đường mô phỏng không thể sửa được một lược đồ thời gian thiếu chính xác. Người đọc vì thế học cách phân biệt sai số thống kê với sai số rời rạc hóa, cân nhắc độ mịn của lưới thời gian và đánh giá chi phí khi số mốc quan sát làm tăng đáng kể số chiều của bài toán. Thứ tư, ước lượng độ nhạy và định giá quyền chọn Mỹ vượt ra ngoài mức giá đơn lẻ trong thực hành tài chính, một mức giá tự thân chưa đủ để quản lý một vị thế. Người giao dịch và quản trị rủi ro cần biết mức giá thay đổi thế nào khi giá tài sản cơ sở, biến động, lãi suất hoặc các tham số mô hình dịch chuyển. Sách xem việc ước lượng độ nhạy là một bài toán tính toán riêng, không phải sản phẩm phụ miễn phí của phép định giá. Các phương pháp sai phân hữu hạn có trực giác đơn giản nhưng có thể chịu nhiễu mô phỏng khi chênh lệch giữa hai lần chạy nhỏ. Vì thế, sách còn xem xét các phương pháp khai thác trực tiếp, cấu trúc của mô hình để ước lượng đạo hàm hiệu quả hơn trong những điều kiện phù hợp. Chương về quyền chọn Mỹ nêu một thách thức khác là quyền thực hiện sớm. Giá trị của hợp đồng không chỉ phụ thuộc vào dòng tiền trên một đường đi, mà còn phụ thuộc vào quyết định tối ưu tại từng thời điểm, dựa trên sự so sánh giữa giá trị thực hiện ngay và giá trị tiếp tục nắm giữ. Monte Carlo vốn tự nhiên phù hợp với kỳ vọng theo đường đi, nhưng việc xác định quyết định tối ưu từ dữ liệu mô phỏng phức tạp hơn nhiều. Việc đưa chủ đề này vào sách cho thấy phạm vi của Monte Carlo không dừng ở định giá quyền chọn châu Âu mà mở sang các bài toán tối ưu ngẫu nhiên có điều kiện trong tài chính. Cuối cùng, từ định giá phái sinh đến đo lường rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng của danh mục, phần ứng dụng về quản trị rủi ro mở rộng Monte Carlo từ việc định giá một công cụ sang việc phân tích tổn thất của cả danh mục. Trong rủi ro thị trường, mô phỏng cho phép tạo nhiều kịch bản biến động của các nhân tố như giá cổ phiếu, lãi suất, tỷ giá hoặc biến động, rồi tái định giá danh mục trong từng kịch bản. Phân bố kết quả thu được hỗ trợ việc nghiên cứu các thước đo rủi ro dựa trên phần đuôi tổn thất thay vì chỉ nhìn vào giá trị trung bình. Điểm quan trọng là danh mục thường có quan hệ phi tuyến do quyền chọn, tương quan giữa các nhân tố và phụ thuộc vào nhiều kỳ hạn. Những đặc điểm này khiến các xấp xỉ đơn giản có thể không phản ánh tốt rủi ro ở các trạng thái cực đoan. Với rủi ro tín dụng, mô phỏng còn phải xử lý sự không chắc chắn về sự kiện vỡ nợ, mức tổn thất khi vỡ nợ và sự phụ thuộc giữa các đối tượng tín dụng. Glassman không trình bày Monte Carlo như một máy phát ra một con số rủi ro có vẻ chính xác. Thay vào đó, sách làm nổi bật yêu cầu phải mô hình hóa các nhân tố chung, kiểm tra độ tin cậy của ước lượng và hiểu độ nhạy của kết quả đối với giả định. Đây là góc nhìn đặc biệt hữu ích cho người xây dựng hệ thống rủi ro, nơi chi phí tính toán và tính minh bạch của mô hình đều quan trọng. Kết luận, Monte Carlo Methods in Financial Engineering phù hợp nhất với học viên cao học ngành tài chính định lượng, toán ứng dụng, thống kê, khoa học dữ liệu theo hướng tài chính, cùng các chuyên viên định giá phái sinh và quản trị rủi ro. Người đọc nên đã quen với xác suất, mô hình thời gian liên tục và các ý tưởng cơ bản của giải tích ngẫu nhiên. Kiến thức định giá quyền chọn sẽ giúp việc theo dõi thuận lợi hơn. Nhưng mục tiêu của sách là gắn các công cụ mô phỏng với nền tảng định giá một cách có hệ thống, thay vì giả định người đọc chỉ cần biết cách lập trình. Lợi ích thực tế của sách nằm ở năng lực thiết kế và đánh giá một phép mô phỏng đáng tin cậy. Người đọc học cách tạo đường đi, báo cáo khoảng tin cậy, nhận diện nguồn sai số, chọn kỹ thuật giảm phương sai và xử lý các bài toán khó như độ nhạy, quyền chọn Mỹ hay rủi ro danh mục. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ mối liên hệ giữa lý thuyết xác suất, định giá không chênh lệch giá và tính toán số. Điểm nổi bật so với nhiều sách nhập môn là độ bao quát, đi kèm chiều sâu kỹ thuật. Nó không chỉ giới thiệu Monte Carlo như một công cụ định giá, cũng không chỉ tập trung vào lý thuyết tài chính liên tục. Glassman kết nối hai phía rồi đi tiếp đến hiệu quả thuật toán, sai số rời rạc hóa và ứng dụng rủi ro. Vì vậy, đây là tài liệu tham chiếu bền vững cho người cần hiểu cả lý do một mô phỏng đúng, lẫn cách làm nó đủ chính xác và đủ hiệu quả để dùng trong công việc định lượng. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Glassman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!